Tâm Vương Hà Lao Tái An Chỉ Phương Vi Cực Lạc Bang. À xin lỗi, còn đúng rồi, buổi sáng, buổi sáng là bộ bài thôi. Đây buổi chiều. À đúng rồi, buổi chiều xin lỗi, đây, ba tiếng chuông đọc tiếp. Đoạn này tí nữa cắt đi nhé. Hãy đọc lại nhé, đoạn này đọc lại mọi người nghe, bài này hơi khó. Đoạn có đoạn là rất là dài, phải đến chữ chấm đã. À, cho nên phải lấy hơi, đoạn này phải lấy hơi khỏe. A Di Đà Phật, bạch hòa thượng chư tăng bố thí cho con xin tuyên cảnh sách, thầy hòa thượng chư tăng niệm Phật ạ. Thảo đường hòa thượng truy tố cảnh sách, thế giới không hoa nhân thân mộng huyễn, nhất thiết chư pháp tất thuộc vô thường vô khả thị hô. Nhược bất tu hành tắc tùy kỳ huyễn cảnh, phiêu lưu trường kiếp vô hữu phản kỳ. Thì cố Như Lai mân thư xuân hiền, ư thế dĩ pháp giáo chi linh kỳ, tức phiền não hỏa kiệt ái dục lưu sử, niết bàn thánh thoát sinh tử xác. Nhiên tu hành kinh lộ phi nhật, yếu nhi ngôn chi hữu tam. Việt Sam thiền niệm Phật tu quan thiền bản vô môn, phi túc cụ linh căn đa đọa kỳ đồ, mạt kiếp rong lưu thành nan ngộ nhập. Quán tâm vi tế như vô bát nhã chi tuệ, hạn năng giai chứng duy hữu niệm Phật, nhất môn tối vi tiệp kinh. Từ cổ chi kim ngu chi đồng tu, nam nữ cộng thú vạn vô nhất thất, như tư liệu giàn sở minh. Chỉ yếu từ biến khẳng tâm vật nghi, tự chi bất đắc đán tâm tâm bất vong, lục tự hồng danh mục quán nhĩ thinh lịch lịch phân minh. Sao bất phân minh phi hôn trầm tức tan loạn, tốc nghi phát khởi tinh tiến tục tiền, tình niệm quang âm bất khí tự nhiên, tình niệm tương kế tùng vì tương kế nhi tâm tâm tịnh độ, niệm niệm di đà tức thôn bộ bất di, hiện sự cực lạc hữu hòa đại thân hậu, thần quý an dưỡng hữu tư thăng lợi. Khá bất nô lực hương tiền tương thử, sinh lão bệnh tử sổ thập niên chi huyễn chất. Hoàn đăng thường lạc nga tịnh vô lượng thọ chi pháp thân, ninh bất khoái tài, ninh bất khoái tài. Tùng Việt tam giới do hòa trạch, bát đức bán thanh lương, dục lý kham nhẫn độ, thế tâm an dương hương. Lục tự như luân chuyển, tỷ niệm tự tương tương, Di Đà phi biệt hữu chi nhân đương tự cường. Bát vạn tư thiên tướng bất ly ngã tâm vương, Hà Lao Tái An Chỉ Phương Vi Cực Lạc Bang. Bệnh đường cảnh sách, Phật ngôn nhân mệnh vô thường, xúc ư hô hấp bình nhân diệt nhi, hà huống lão hồ ngã kim mân cần lai tương cảnh sách. Duy nguyện đại đức vật dĩ nhân vi, nhi khinh kỳ ngữ đương quan thử thân. Từ đại bân điều bách hài dục tán, ẩm thực tiệm giảm y dược vô linh, tiện lợi sàng phu thân ngâm trầm tịch. Thì chư ngữ du phụ nội thúc hốt tiêu mi, đang tại phong tiền sát na tức diệt. Cố chi thử thân bân cửu tất pho tứ môn, tiền lộ mang mang tất kinh hà vãng. Đại đức thành như kỳ sự di biển, phi ngu sở chi kỳ hoặc vĩ nhiên, khả bất mãnh tỉnh vô thường chiến căng dịch lệ. Đệ tử tịnh độ quyết chi vãng sinh, phong vãn duyên nhất tâm niệm Phật. bài cảnh sách bệnh đường. Nhờ Đức Phật dạy rằng mệnh con người ta chẳng thường, ví như trời xuân tuyết sớm. Miệng giếng môi dày cái vô thường, có hẹn với ai đâu, thâm thoát đổi rời tới khi hơi tắt nghỉ. Kìa kìa những tóc xanh ngăn ngặt ra đó, hay hay duỗi hai tay xếp gánh giang sơn, cũng thường thấy vậy. Phương chi nữa hoa dầu năng hạ, là điểm xương đông bệnh yếu lư khư, đã vậy lại sức nào cho trốn khỏi vậy ôi. Thầy thương tọa khăn khăn trong lòng, đem nhời trước lại cùng khuyến nhủ. Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng, người hèn mà khinh bỏ nhời này. Hãy nhìn xem thân này thân ấy, cái túi da bồn ngã muôn tan tành, cốt cách nọ trăm chiều hầu sơ xác. Mùi ăn uống không gì vừa miệng, nỗi thuốc thang nào thấy ai hay. Ê chê đâm đìa sớm tôi, mặc chiếu giường nâng giấc thở than rên rỉ, đêm ngày cùng chắn gối ủ ê. Khác nào như cá trôi trong vạc, thịt xương hòa tinh nước pha phôi. Ngọn đèn tàn hương trước cơn giông, cảnh tượng ruổi lưng trời thấp thoáng. Vậy nên biết thân này là khách, cái nhân gian làm quán chu chân. Cửa âm ti bữa trương ngõ đợi chờ, đường mờ mịt biết hẳn về đâu đó. Thực như mệnh con người ta đã rõ, chẳng phải rằng ai dám tỏ hay. Nhưng ai ai chưa biết nguồn cơn nỗi, lão bệnh tử sinh là thế thế. Hà chẳng nên xét mình tinh tiến, gắng sức tu hành cơn nhất đán nữa, biết lấy gì mà chống cậy. Quỷ vô thường tranh đua trộm cướp, huyễn thân này ân hận lấy không. Sao chẳng lo tìm trước công phu, nghi ngợi riêng cần chống lên cõi tịnh. Áo thất bào sen bảy năm sáng, gác chúng lâu ngọc lát bôn bề, bảy hàng cửa võng câu lớn sen bảy lẫn hàng hàng cây ngọc. Đức Di Đà nguyện mong tiếp dẫn, người hành nhân quyết chí sinh sang, thành thời dù bỏ mọi duyên trần, xin cùng nhau dốc một lòng niệm Phật. A Di Đà Phật, thân kim giang thương hào quang minh vô đẳng luân bảy hào huyền truyền ngũ tu di. Đó, đấy đấy là đọc cảnh tuyên cảnh sách đấy. Từ đâu rồi? Từ đâu? Này, đi học rồi tuyên thử cho mọi người nghe xem nào. Tuyên bài cảnh sách chữ xem nào. Hả? Cái gì? Đi học ở ngoài kia không không tuyên cảnh sách chữ à? Ngoài trường không cảnh sách chữ à? Ngày trai không không tuyên à? À thì giờ chỉ còn có Hà Tây, Hà Nội với các tỉnh vẫn tuyên. Miền Tây, Hà Nội vẫn tuyên, hay lắm. À, bệnh đường cảnh sách, hay lắm. Bệnh đường cảnh sách. À, bệnh đường cảnh sách. Đấy thì chúng ta phải học, đặc biệt là mấy bác, ông Hạnh này, Tâm này, ấy này, mấy đứa năm nay mà đi tổng tăng ở dưới Trương Mỹ này, là phải học cái này, đã làm tăng lên sư ông đại đức to tướng, không tuyên được, sư bác nó tuyên được, nó lên nó đọc, nó tuyên được thì người ta cười cho. Và mấy vị phải học học cái những bài cảnh sách chữ này là ngày trai là ở Hà Tây, Hà Nội bây giờ là vẫn đọc cái này, mấy bài kinh sách này. Hay lắm, mấy cái này hay. Bệnh đường cảnh sách. Thì nói về cái lúc Tổ dạy chúng ta, Ngài Bách Trượng, Ngài dạy chúng ta cái lúc bệnh. Đức Phật dạy rằng mệnh con người ta chẳng thường, ví như trời xuân tuyết sớm. Mệnh con người ta chẳng thường, ví như trời xuân tuyết sớm. Tức là mệnh con người ta chẳng thường, tức là chẳng thường hằng, chẳng thọ mạng lâu dài mãi mãi ấy. Ví như trời xuân tuyết sớm. Trời xuân tức là trời mùa xuân ấy. Trời mùa xuân, tuyết sớm tức là tuyết sáng mai ấy. Những cái giọt nước, giọt sương, tuyết nó đọng ở trên đầu cành cây ngọn cỏ ấy, vân vân. Miệng giếng mỗi giây, cái vô thường có hẹn với ai đâu, thấm thoát đổi rời tới khi hơi tắt nghỉ. Miệng giếng mỗi giây, ở đây là lấy dụ trong cái lấy dụ ở trong tổ, lấy cái dụ trong kinh một, cái bài kinh Bách Dụ á, có cái bài kinh là nói về cái sự vô thường. Miệng giếng tức là ở trên người ở trên ấy, vào trong giếng ấy, ở trên miệng giếng thì có một cái dây ở dưới leo lên thì lúc đó vì có con lúc thì dưới thì có cả con rắn này, có cả con rắn, con rết, rồi con chuột đang cắn dây này, vân vân này. Đấy là cái trong kinh Bách Dụ là nói về kể câu chuyện đó. Chúng ta đọc kinh Bách Dụ hoặc sau này nghe giảng, cái này thì thầy nói sơ sơ thôi. Đấy, miệng giếng mỗi dây, đây có cái tích ở trong kinh Bách Dụ ấy. Cái vô thường có hẹn với ai đâu, thì cái này là nói về sự vô thường thì không hẹn với ai, già trẻ gái trai như nhau hết. Thấm thoát đổi rời tới khi hay tắt nghỉ, thầy ý tổ dạy là đấy. Bài này là bài cảnh sách bệnh đường mà, tức là cảnh sách, cảnh tỉnh và sách tiến cho những người già trẻ gái trai đang khỏe đấy, một ngày nào đó thấm thoát thoi đưa rồi cũng đến khi mà già bệnh và đến khi hơi tắt nghỉ đấy. Kìa kìa những tóc xanh ngằn ngặt, da đỏ hay hay, duỗi hai tay khép xếp gánh giang sơn cũng thường thế vậy. Kìa kìa những tóc xanh ngằn ngặt là tổ chỉ kìa kìa, tức là bảo đấy kìa kìa, hay là đấy nhìn tất cả cái kìa, những người tóc xanh tức là người còn trẻ, tóc xanh ngằn ngặt những người còn trẻ, da đỏ hay hay cũng chỉ là người còn trẻ, duỗi hai tay xếp gánh giang sơn tức là chỉ cho những người mà có công danh hiển đạt, duỗi hai tay tức là chỉ cho hai tay họ có thể gánh vác giang sơn đất nước, như là vị đại tướng quân hay là vị vua, chủ tịch nước, tổng thống vân vân. Để gánh vác giang sơn để làm chủ thiên hạ thì cũng vậy thôi, đến khi cái già nó đến, cái bệnh nó đến, nằm trên giường bệnh cũng thế thôi. Đấy, chúng ta thấy đặc biệt mấy tháng gần đây chúng ta thấy đất nước chúng ta nhiều cái sự biến động về chính trị, đang khỏe mạnh bình thường đùng một cái là gì đó, ốm đi nước ngoài về vài tháng sau một cái lại bảo gì ạ, chết rồi. Đấy nó thế. Đấy. Đến lúc thì nằm trên giường bệnh thì như nhau, chả có gì nữa cả. Phương chi nữa hoa dầu nắng hạ, lá điểm sương đông bệnh yếu lư khư, đã vậy lại sức nào cho trốn khỏi vậy ôi. Phương chi nữa là huống hồ hay là huống chi. Huống chi nữa hoa dầu nắng hạ. Hoa dầu tức là hoa nó héo, hoa chữ dầu có nghĩa là héo. Cái hoa dầu chứ không phải là cái hoa dầu đâu. Hoa dầu, dầu tức là từ tiếng Hán, hoa dầu tức là hoa nó héo, lúc nó sáng nó nở, chiều nó tàn. Đây chỉ cho nắng hạ, tức là đầu nắng mùa hạ. Thì chúng ta thấy con nắng nó gì, nó xuân hạ, hoa dầu nắng hạ. Nắng hạ tức là chỉ cho cái lúc buổi chiều, trưa nắng gắt, buổi chiều nó thì nó xuống bóng, nó xế chiều. Nhìn cái bầu trời nó rất là đỏ mà rất là não phiền. Lá điểm sương đông, đây là chỉ cho lá vào mùa đông. Lá mùa đông thì nó hay gì? Thanh, lá mùa đông làm sao? Đúng rồi, lá mùa đông thì nó thường cái màu vàng, nó thay lá và nó gì? Nó rụng hết để chuẩn bị cho mùa xuân thì mọc ra. Gọi là lá điểm sương đông. Lá mùa đông mà còn gặp vào sương muối nữa thì nó sẽ nhanh gì? Hả? Nên gì? À, nhanh rụng đúng không? Đó thì giống con người ta vậy, nay còn đang trẻ như này, nhưng mà thì nó cũng như thế thôi, như lá điểm sương đông mà thôi. Đó. Đến khi thì thoát một cái gì là bệnh yếu lư khư rồi. À, bệnh yếu lư khư, đã vậy lại sức nào cho chúng khỏi vậy ôi. Tức là khi bệnh yếu lư khư rồi, đã vậy lại sức nào cho chúng khỏi vậy ôi. Câu đã vậy lại sức nào cho chúng khỏi vậy ôi ở đây là làm sao mà cho trốn được cái chuyện gì? Sinh tử. À, sinh tử, tử sinh làm sao cho chúng khỏi. Thầy thượng tọa khắn khắn trong lòng, khăn khắn trong lòng. Thầy thượng tọa khăn khắn trong lòng. Cái từ khăn khắn đây là cách ngày xưa người ta dịch. Thầy thượng tọa tức là chỉ cho cái bậc gì ạ? Các bậc cao niên làm trưởng ở trong tông môn, những bậc đi tu trước, hoặc là mình cứ gọi nôm na là thầy tổ đi. À, khăn khắn trong lòng, tức cái tâm của cái vị đó là khăn khắn hay là còn khăn đáu. À, có thể dịch là khăn đáu trong lòng hay là khăn khắn trong lòng, tức là trong lòng vị đó là luôn luôn. Từ khăn khắn này có thể mình hiểu là luôn luôn. À, luôn luôn rồi thầy, cái trong lòng của thầy thượng tọa hay là hòa thượng, cái người thầy ấy, thì luôn luôn là gì? À, nghĩ và muốn gì ạ? Muốn chỉ giáo cho chúng ta mới gọi là gì? Thầy thượng tọa khăn khắn trong lòng, tức là luôn luôn nghĩ ở trong lòng những cái điều tốt đẹp để gì ạ? Đem nhời trước lại cùng khuyên nhủ, tức là đem lời trước, tức là đem tất cả những lời dạy của gì, của Phật, của Tổ, các bậc cổ đức, những lời dạy về của Phật Tổ dạy cho hậu học chúng ta. Lời trước tức là đem nhời trước, ngày xưa hay dịch là nhời, nhời đây cũng chính là lời đó. Chứ nhời đấy là cái dịch của các cụ các tổ ngày xưa, hay như mặt trời bây giờ gọi là mặt trời, ngày xưa gọi là mặt rời. Đó, ngày xưa các cụ gọi nhời, nhời ăn tiếng nói. Ngày xưa các cụ gọi là nhời ăn tiếng nói, thì bây giờ chúng ta gọi là lời ăn tiếng nói. Ngày xưa các cụ là nhời ăn tiếng nói. Đấy, chúng ta nhớ chứ không phải là ở đây là đánh nhầm đâu. Đem nhời trước lại cùng khuyên nhủ. Xin kính trong đại chúng chớ thấy rằng người hèn mà khinh bỏ nhời này. À, thì đây là lời của Tổ dạy chúng ta. Tuy Tổ là bậc gì? Bậc cao tăng thạc đức, là người soạn ra bài cảnh sách này để cảnh tỉnh và sách tiến đại chúng ở trong Tùng Lâm. À, nhưng mà Tổ vẫn này, phải nói thì rất là cung kính và tôn trọng mọi người, vì đại chúng, đại tăng mà, cho nên thì kính xin. À, đây là cái lời nói của Tổ Bách Trượng. Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng người hèn mà khinh bỏ nhời này, chớ coi thường. À, đừng có coi gì ngài là một cái bậc hèn mọn mà coi thường cái lời chỉ dạy này. Hãy nhìn xem thân ai thân ấy, thế là Tổ bảo là gì? Hãy nhìn xem thân ai thân ấy, cái túi da bốn ngả muốn tan tành, cốt cách nọ trăm chiều hầu sơ xác. À, Tổ bảo hãy nhìn xem thân ai thân ấy, ai cũng vậy thôi. À, trẻ trung đẹp đẽ kiêu sa cũng như ông cụ già mà thôi, một ngày nào đó là như nhau không có khác. À, cho nên nói gì, cái túi da bốn ngả muốn tan tành. Cái túi da ở đây, bốn ngả ở đây là sao lại gọi là bốn ngả? Bốn ngả ở đây cho chỉ cho gì? À, địa, thủy, hỏa, phong. À, nhưng trong kinh Đức Phật nói ngày xưa nói là tứ đại hợp thành, là địa, thủy, hỏa, phong hợp thành. Đấy, cho nên là bốn ngả. À, cái túi da nó gì? Nó bọc ở bên ngoài thôi. À, thực sự là tứ đại ở bên trong của chúng ta, cái gì thuộc về đất. À, như là này, móng này, móng chân, móng tay này, răng này, tóc này, xương này, nó thuộc về cứng thì lại trả về cho đất. À, nó gọi là địa, thủy. Thủy tức là sao? Những cái máu mủ đờm dãi ở trong của mình á, nó thuộc về thủy. Hỏa là gì? Hỏa là thuộc về cái thân nhiệt, cái hơi ấm ở trong cơ thể chúng ta. À, đó là thuộc về hỏa. Phong tức là gì? Phong tức là cái hơi thở ra vào của chúng ta. Địa, thủy, hỏa, phong. Nên mới nói là gì? Cái túi ra bốn ngả muốn tan tành, bốn cái địa đó, cái nào nó cũng muốn gì? Muốn đi theo cái đó rồi. Địa thì muốn trở về địa đại, thủy muốn trở về thủy đại, hỏa muốn trở về hỏa đại, phong muốn trở về phong đại. Cho nên mới nói là cái túi ra bốn ngả muốn tan tành, cốt cách nọ. Cốt là gì? Cốt tức là xương cốt. Cách tức là gì? Là tính cách, là cái gì? Cốt cách tức là chỉ cho cả thân và tâm của chúng ta chăm chiều hầu sơ xác. Đến cái lúc đó nếu chúng ta không tu, thân thì trở về cho bốn đại. Xương thì gì? Lúc chuẩn bị chết thì nó đau đớn. Nó đau đớn mà đau tận xương, tận tủy, bứt rứt, khó chịu, vân vân. Đấy là nói về thân. Còn cách thì là tâm. Ở đây gọi là thân và tâm. Cốt cách tức là chỉ cho thân tâm nọ. Thân tâm của người ta đó chăm chiều hầu sơ xác. Chăm chiều tức là chăm bề, lo lắng. Tâm thì lo lắng, thân thì đau đớn, đủ các gì, các bệnh tật, vân vân. Mùi ăn uống không gì vừa miệng. Đến cái lúc thì già nằm bệnh trên giường có ai ăn ngon cái gì đâu, không ai ăn ngon cái gì cả. Sơn hào hải vị cũng như là gì, cũng như đất bùn đất sét mà thôi. Mới nói là mùi ăn uống không gì vừa miệng, nỗi thuốc thang nào thấy ai hay. Lúc đó có thuốc thang gì đó thì nó cũng không vào nữa. Có dù có ăn sâm hay là ăn tẩm bổ bất cứ cái gì không vào nữa. Ê trệ đầm đìa sớm tối, mặc chiếu giường nâng giấc thở than rên rỉ, đêm ngày cùng chăn gối ủ ê. Đây là cái lời tổ nói rất là đau mà rất là thật. Rất là thật mà cũng rất là đau. Nói là ê trệ đầm đìa. Ê trệ đầm đìa là sao? Tức là mình nằm ở trên giường bệnh, có thể là gì? Thân thể nó thì nó thối, da thối thịt ra rồi á. Ê trệ đầm đìa tức là gì? Đại tiểu tiện thì gì? Cũng chẳng ý thức được nữa. Đến khi đó là nằm, thậm chí là đại tiểu tiện không ý thức được nữa. Thì mặc cho gì ạ? Sớm tối, mặc cho chiếu giường nâng giấc, mặc cho chiếu giường, bởi vì không tự chủ được nữa thì cứ làm gì? Sáng cũng từ chiều nằm ở trên giường, chiều nằm trên giường, tối nằm trên giường, mặc cho gì? Mặc cho chiếu giường nâng giấc, thở than rên rỉ. Mà người ốm thì nằm trên giường lâu ngày như thế, muốn chết không được, muốn sống chẳng xong, thì chúng ta thấy đến cái khi đó thường là gì? Hay than thở: trời ơi, sao không cho tôi chết đi, cái kiểu thế. Than rên, đau thì là rên, còn thì muốn chết nó chẳng chết cho nên than là: trời ơi, sao tôi khổ thế. Kiểu thế, tôi có làm gì nên tội đâu, tôi làm gì nên tội đâu mà cho tôi chết, cứ thế. Đấy là người gì? Người bệnh mặc chiếu giường nâng giấc thở than rên rỉ, đêm ngày cùng chăn gối ủ ê. Ai mà chúng ta cứ nằm ốm khoảng độ 3-4-5 ngày là muốn dậy không dậy được, chúng ta cứ nằm bệt dưới chiếu, mặc cho chiếu giường thì nâng giấc thở than rỉ, đêm ngày cùng, đêm cả ngày, cả đêm cả ngày nằm ở liệt giường liệt chiếu thì khủng khiếp nữa. Chúng ta ai mà cứ ốm mà chưa liệt giường liệt chiếu, nhưng chúng ta cứ nằm vài ngày không dậy được, chúng ta thấy đêm ngày cùng chăn gối ủ ê như thế nào, đau hết mình mẩy, thân thể chân tay tứ chi lục phủ ngũ tạng đều là gì, bứt rứt khó chịu. Thân thì như vậy, tâm thì gì? Tâm thì cũng khó chịu. Thế tổ mới nói gì? Khác nào như cá trôi trong vạc thịt, xương hòa tinh nước pha phôi. Khác nào như con cá đang trôi nổi ở trong gì, ở trong cái vạc, hay còn gọi là cái nồi. Chúng ta thấy con cá mà nấu, con cá mà nấu trong con cá nó cứ sôi lên sôi xuống như thế. Khác nào như cá nó trôi lăn lặn hụp lên xuống theo cái nước sôi ở trong gì, trong vạc, tức là trong nồi đó. Thịt xương hòa tinh nước pha phôi, tức là gì? Khi mà nấu nó chảy một tí được thì con cá nó phải sao? Nó chín rồi, nó chín nhừ thì con cá làm sao nhỉ? Đó, cái xương, cái thịt của nó gì, cái thịt đó thì nó bở dần ra và nó hòa vào gì, vào cái nước nóng ấy, bắt canh ấy. Đó gọi là thịt xương hòa tinh nước pha phôi. Ngọn đèn tàn hướng trước cơn giông. Đấy, cái lúc người bị bệnh á, sắp chết á, chẳng khác gì là ngọn đèn tàn hướng trước cơn giông. Đàm cho biết sao ngọn đèn tàn mà hướng trước cơn giông thì nó làm sao? Rất dễ gì? Rất dễ bị tắt, đúng không? Ngọn đèn tàn là sao? Tức là ngọn đèn nó lúc chuẩn bị hết dầu á, nó còn lại một tí dầu mà nó gì, nó cháy le lói le lói đỏ đỏ á, đấy gọi là ngọn đèn tàn. Ngọn đèn tàn đấy, đèn chuẩn bị hết dầu cũng chỉ cho người gì ạ? Người già, già lụ khụ, cái sự sống nó không còn là bao nữa đó. Đi đứng nằm ngồi không tự chủ được nữa, hoặc là nằm ở trên thì lên trên khừ khừ trên giường đó, không làm chủ nữa. Đó là ví như ngọn đèn tàn. Và ngày xưa các tổ ngày xưa cái đèn thì hoặc là đèn dầu, hoặc là người ta đi hay đi đường ấy, thì người ta thắp cái gì? Thắp cái ống hồng. Biết ống hồng là cái gì không? Ống hồng là người ta lấy cây nứa, lấy cây nứa người ta chặt đốt bên trên để đốt bên dưới, rót dầu vào đấy, rót dầu hỏa vào đó, xong trên này lấy một chút cái rẻ cho nút vào đấy, xong bắt đầu là dốc lên tí là nước dầu nó thấm ra vải, một cái là đốt dầu là đi. Đốt dầu đi cả một quãng đường dài, ngày xưa đi có vài cây số trên đường thì cũng như thế. Có khi hàng vài chục cây số trên đường thì đi đêm ấy, thì cũng như thế, làm mấy cái cây ống hồng đấy, cái ống dầu ấy để đi, hay là còn gọi ống hồng đấy, ống hồng. Đi như vậy thì cứ hết thì họ lại thay, khi mà cháy được một tí là họ lại phải dốc xuống, xong lại lên, thế nào yếu yếu được cái lại dốc xuống, lại lên. Bao giờ mà dốc thì dốc xuống mà nó hết sạch dầu á, cạn sạch dầu mà dốc xuống, nó lên thì không thấy còn nữa. Đấy là ngọn đèn gì? Ngọn đèn tàn. Mà đi trước cơn dông lúc bình thường cái ống hồng nó to, nó cháy to như thế, thì cho dù dông hay bão nó vẫn không tắt, bởi vì nó cháy cả cái ống to, ống nứa, ống ra cũng nữa to như thế này, cho dầu vào đó cho nên nó cháy rất là to, cả ngọn lửa to, cho nên cơn dông cũng không thể tắt được. Nhưng mà khi nó tàn dốc xuống mà nó không còn dầu nó vào nữa, thế là nó còn le lói một cái, gió cái này vụt tắt ngay. Giống như chúng ta còn đang tuổi trẻ, còn khỏe, nằm bệnh chẳng hạn thì ăn cố một vài bát cơm, vài bát cháo vào là gì, sức nó thì nó vượt lên ngay. Nhưng mà già rồi ấy, thì giống như người hết dầu ấy, thì có ăn vào thì nó chả vào cho đấy, ăn nó không vào cho đấy. Cho nên đây là các tổ nói rất kỹ ở trong này. Ngọn đèn tàn hước trước cơn dông, cảnh tượng ruổi lưng trời thấp thoáng. Đấy, giống như là cảnh tượng ruổi lưng trời thấp thoáng. Cảnh tượng ruổi tức là chỉ cho người cầm cái ống đèn hồng đi giữa cái đêm, đi giữa đêm khuya mà có cơn dông bão bùng, một mình đi như thế đấy, nó cảnh nó như thế đấy. Ở trong cái cảnh màn trời chiếu đất đêm hôm khuya khoắt thấp thoa thấp thoáng, lúc sáng lúc tỏ như thế đấy, vụt tắt, vụt một cái là tắt luôn. Vậy nên biết thân này là khách nhá, tổ dạy nhá. Vậy nên biết thân này là khách, cái thân này không phải là chủ đâu, thân của chúng ta là khách đấy. Cảnh nhân gian làm quán trú chân, ở đây là tổ gì, tổ rút ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta đến thế gian này thì là khách chứ không phải là chủ. Cho nên tổ mới rút ở trong này gọi là vậy nên biết thân này là khách, cảnh nhân gian làm quán trú chân. Đây là lời cảnh tỉnh, tổ rút ra lời Phật mà ẩn ý trong này là thành lời tổ dạy, là gọi là cảnh. Vậy nên biết thân này là khách chứ đừng có chấp vào nó, đừng có đam mê nó, đừng có để ý những cái lời ăn tiếng nói của nhau. Có sư bà, một sư bà bên Trung Quốc 138 tuổi, 138 tuổi mà cụ viên tịch xong rồi lưu lại nhục thân ấy. Cụ dạy cho bên ni giới các con là 10 điều chỉ về khẩu nghiệp thôi. Lúc nào đi tìm đọc, đâu rồi, hai hình như đây. Đọc chúng ta thấy 10 điều luôn của tổ dạy, đặc biệt là bên ni chúng. Đây. Lời răn nhắc cho nữ chúng tại gia hoặc xuất gia của sư bà Chiếu Pháp. Phật Hóa Thiền Tự là một trong 5 ngôi chùa cổ lớn nhất tại núi Cửu Hoa, tức là núi Cửu Hoa Sơn của Bồ Tát Địa Tạng á, huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sư bà Chiếu Pháp sinh vào ngày 12 tháng 3 năm Đồng Trị thứ 11, đời nhà Thanh, tức là năm 1866. Tháng 2 năm 1994, đấy, tức là sinh năm 1866, nhưng tận năm 1994, đấy, vì tuổi cao sinh bệnh, sư bà đến nương náu. Vì tuổi cao sinh bệnh, sư bà đến nương náu ở Phật Hóa Thiền Tự, tức là đến chùa Phật Hóa, lễ Pháp Sư Tịch Vân làm thầy. Đến lúc đó thì chắc là tuổi rất cao rồi. Pháp Sư Tịch Vân trị bệnh cho sư bà trong 4 tháng thì hoàn toàn bình phục. Từ khi xuất gia đến lúc viên tịch, sư bà chưa từng nói một lời thừa, miệng luôn niệm A-di-đà Phật. Có người hỏi chuyện, nếu liên quan đến việc tu hành thì trực tiếp khai thị chỉ dạy, nếu không liên quan đến việc tu hành thì im lặng, không nói một câu. Sư bà sống vô cùng giản dị, tất cả mọi việc ăn ở đi lại đều tự mình lo liệu, chưa từng nhờ người khác giúp đỡ. Tấm lòng của sư bà rất từ bi, thiện nam tín nữ nào đến thăm, sư bà đều vỗ lên đỉnh đầu, gia trì cho họ. Với những người bị bệnh khổ dày vò, sư bà thường xoa bóp, vỗ về giúp họ bớt đau nhức. Sư bà luôn hành Bồ Tát Đạo, cứu thế gian đầy đau khổ. Ngày 20 tháng 11 năm 2002, sư bà viên tịch, hưởng thọ 136 tuổi. Đã thấy không? Nghe không? Cụ Hòa Thượng Hải Hiền chứ 112 tuổi, còn kém cụ này à? Kém cụ này. Cụ này 136 tuổi. 5 năm sau, tức là sau khi viên tịch năm 2002 đó, đến năm 2007 đó, 5 năm sau, ngày 18 tháng 2 năm 2007, Pháp Sư Tịch Vân kiểm tra thấy nhục thân của sư bà vẫn không bị thối rữa, thường tỏa ra mùi thơm, bèn lấy vàng rát lên, lập điện để thờ phụng. Sư bà từng chỉ dạy, nữ chúng dù là tu hành tại gia hay xuất gia, nếu có thể giữ được khẩu nghiệp là đã thành Phật một nửa. Nghe chưa? Mấy chị em bên ni giữ được khẩu nghiệp là thành Phật một nửa rồi đấy. Không biết là tu thế nào có giữ được khẩu nghiệp là thành Phật một nửa. Tức là 50-50. Khẩu nghiệp là quan trọng nhất đối với người nữ giới. Cho nên ở đây sư bà mới nói là nếu giữ được cái khẩu nghiệp là bớt đi một nửa cái gì, cái nghiệp căn của mình rồi, mà tiến đến thì thành Phật một nửa rồi đấy. Cho nên nên biết khẩu nghiệp là nghiệp lực khó chế phục nhất của nữ chúng. Đấy, tôi nói hoặc là người khác nói, là nam nói thì lại bảo là các thầy tăng lại quay thường nữ giới chúng con. Như đây là gì? Tổ ni, một vị đại ni đấy dạy đấy nhá. Ngày dạy thế nào? Một này, khẩu nghiệp là nghiệp lực khó chế phục nhất của nữ chúng này. Một. Hai, khẩu nghiệp là trở lực, trở lực tức là cái sự cản trở, cái sức cản, sự cản trở. Khẩu nghiệp là trở lực lớn nhất ngăn cản nữ chúng chứng đạo. Đây là cái thứ hai. Cái thứ ba, khẩu nghiệp là đòn sát thương chí mạng nhất đối với công phu tu hành của nữ chúng. Khẩu nghiệp là cái gì? Là cái đòn sát thương mạnh nhất. Thứ tư, khẩu nghiệp là nghiệp nhân chủ yếu khiến nữ chúng đọa vào các đường ác. Vì sao? Hơi chút là nóng tính, chửi ngoa, chửi ngoắt. Nhà mình bây giờ toàn sư trẻ thì chưa chửi ngoa, nhưng mà sau này già lên một chút mà xem, sắn quần lên tận đùi để chửi Phật tử đấy, không phải đơn giản đâu. Không, tôi nói thật đấy, các sư bà, nhiều sư bà, nhiều sư già, nhiều sư bà bây giờ là đấy, tu hành là lên khoảng độ tầm 50-60 mà chửi dân thì thôi rồi, chửi dân thì thôi, còn hơn là hát chèo, kinh lắm. Đấy là khẩu nghiệp đấy. Mấy rồi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 đúng không? Khẩu nghiệp là nghiệp nhân chủ yếu khiến nữ chúng đọa lạc trong đường ác là 4. 5 này, khẩu nghiệp là phản lực lớn nhất đối với việc vãng sinh Tây Phương của nữ chúng là phản lực. Phản lực ở đây không phải là phản lực để đẩy chúng ta đi đâu nhé. Phản lực ở đây phản có nghĩa là gì? Lại ngăn cản lại cái lực để đẩy chúng ta vãng sinh về Tây Phương ấy. Đó, đây là 5 là khẩu nghiệp là phản lực lớn nhất đối với việc vãng sinh Tây Phương của nữ chúng. 6, khẩu nghiệp làm cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi liên miên. Ở đâu mà ra? Tôi khẩu nghiệp mà ra vậy. Tôi nghe thấy bác ấy, tôi nghe thấy gì? Nghe thấy sư cô ấy nói gì? Nói xấu sư cô. Nói xấu tôi á? Vâng, con nghe thấy thế. Ra thế. Đấy, bắt đầu để từ chỗ đó nó sinh ra và gì? Bắt đầu là gì? Là không nhìn mặt nhau, hậm hực với nhau. Đầu tiên là hậm hực với nhau, rồi không nhìn mặt nhau, rồi gì ạ? Rồi từ mặt nhau, thậm chí là chửi nhau, thậm chí đánh nhau, vân vân. Tất nhiên trong nhà mình thì chưa có cái chuyện đấy, nhưng mà gì tất cả các chị em bên ni cũng phải cẩn thận, không có một lúc nào đó là gì khẩu nghiệp gì đốt cháy hết đấy, đốt cháy hết cái sự thanh tịnh ở trong gì trong đạo tràng đấy. Nó làm cho gì cho bên chúng ta có thị phi và gây lên bè này phái nọ, rồi người này thích theo phe này, người kia thích theo phái kia, nguy hiểm lắm. 6 rồi đúng không? 6 là thị phi liên miên. 7 là gì? Khẩu nghiệp làm cho tăng đoàn không được hòa hợp, đạo pháp suy vi. Đấy, khẩu nghiệp đấy, sư bà dạy như vậy. 8 là khẩu nghiệp làm cho chúng sinh thối thất tâm đạo, chặt đứt căn lành của người khác. Ví dụ một vị sư ni chẳng hạn, cãi nhau với một vị sư ni, hay một vị sư ni cãi nhau với nhiều vị sư ni, hoặc nhiều vị sư ni cãi nhau, hoặc là vị sư ni mà chửi dân chẳng hạn, sắn quần lên tận đầu gối thì chửi dân, thề bồi vân vân chẳng hạn, thì làm cho tín đồ Phật tử, những người có thiện căn với Phật, họ không sinh được cái tín tâm, họ ngược lại họ lại thoái tâm. Cho nên ở đây mới nói là sư bà mới nói là khẩu nghiệp của bên ni ấy, thì thường ấy làm gì, làm cho chúng sinh thoái thất tâm bồ đề, chặt đứt cái căn lành của người khác. Đó, tội khẩu nghiệp vô cùng nặng nề. Nữ chúng tu hành nếu không dứt trừ 4 loại khẩu nghiệp: nói gian dối, nói lời ác, nói đôi chiều, nói thêu dệt, thì chịu vô lượng khổ nơi 3 đường ác trong nhiều đời nhiều kiếp, không biết ngày nào được thoát ra. Vì vậy nữ chúng đồng tu khi đối nhân xử thế phải cẩn thận giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình, mới có thể không bị đọa lạc trong luân hồi, chịu khổ nơi đường ác. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, thân tướng của ngài đây. Chẳng khác gì ngày Vũ Khắc Minh, chẳng khác gì ngày Vũ Khắc Trường, chẳng khác gì là lục tổ Huệ Năng. Đấy, biểu tướng của gì? Của ni đấy. Các vị thấy chứ không phải là ni không giải thoát, ni không đắc đạo một đời, ni không lưu lại nhục thân. Ni cũng lưu lại nhục thân. Mà lại cụ lại 136 tuổi cơ. Mà tuổi cao mới xuất ra cơ. Chúng ta thấy ngài sinh năm 1866 đến 1994 mới xuất ra, và mất năm 2002. Chúng ta thấy bao nhiêu tuổi xuất ra, bao nhiêu tuổi nhỉ? 1994 trừ đi 1866. 1994 trừ 1866. Nhầm à? Sai à? 128 tuổi mới xuất ra. Hả? 128 tuổi cụ mới xuất ra. Tức là cụ bị bệnh. Cụ bị bệnh nặng cho nên đến lễ Pháp Sư Tịch Vân. Pháp Sư Tịch Vân mất 4 tháng chữa bệnh cho cụ. 4 tháng chữa bệnh cho cụ và cụ khỏi xong rồi cụ xin xuất gia luôn. Chúng ta thấy 100 gì như vậy, Đây cụ sinh năm nhá, 1866 thì đến năm 1994 tức là 128 tuổi. Chúng ta thấy kinh không? 128 tuổi lúc đó mới xuất gia, mà xuất gia lại còn gì, lại còn tu rất là tốt nữa chứ. Đến năm 128 cộng mấy, cộng bao nhiêu, đến năm bao nhiêu đây, đến 2002 mới mất. Chúng ta thấy có bao nhiêu năm đấy. Tu mà 128 tuổi mà xuất gia, mà còn 8 năm tu mà thành tựu như thế, cái này phải nên biểu dương cho bên ni và bên các cụ. Đấy, phòng thông tin lên ấy cái ảnh ra chú đáng lên lấy là cho các cụ, các Phật tử nữ các cụ xem đấy. 128 tuổi mới xuất gia, 136 tuổi viên tịch vãng sinh, lưu lại toàn thân xá lợi, quý hóa, tán thán, công đức vô lượng. Hết cảnh sách chưa? Còn bài nào nữa không nhỉ? Bài nghĩa buổi chiều nữa đúng không? Bài nghĩa thôi con đọc luôn nhé, đọc luôn cho thầy đấy, cái đọc nha. Vào luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bóng chiều đã xế ngàn dâu, mặt trời thấp thoáng gác đầu nón tây. Thời giờ thấm thoát mau thay, cái già cái bệnh theo ngay bên mình. Chẳng ai có thuốc trường sinh, hàng ngày cái chết vẫn rình bên ta. Hôn trầm tan loạn tránh xa, mọi người tự giác để mà tiễn tu. Kính lễ Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, chúng ta để cái tiếng mộc nhé, hai tiếng đầu nó gần nhau hơn này. Đó, tiếng thứ ba nó khác nhau hẳn nhé, không phải là không phải là tiếng đánh mộc thế đâu. Mà để ý này. Kính lễ Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếng mộc đấy, ba tiếng mộc đấy.
Phật. Bạch Hòa Thượng Chư Tăng Bố Thí cho con xin tuyên cảnh sách. Thỉnh Hòa Thượng Chư Tăng niệm Phật.
Bài cảnh sách thao đường phụng tụng, xin bạch cùng thất chúng thiền gia. Thế giới nào khác không hoa, thân người huyễn hóa như là chiếm bao. Mọi sự vật trước sau đều thế là vô thường, không thể cậy trông. Nhân tu nếu chẳng xâm dòng thời, theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi. Cũng vì vậy Như Lai thương xót, hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên, khiến cho tắt lửa nao phiền, cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê. Hết sinh tử xa lìa khổ não, chứng niết bàn vui đạo nhiệm màu. Phép tu giải thoát có nhiều, tóm tắt chỉ có ba điều như sau. Sám thiền tu quán làm đầu, với môn niệm Phật để cầu vãng sinh. Phép sám thiền không thành không lập, phải tự mình khế hợp chân như. Tu căn nếu chẳng rộng sâu, đường đi lắm ngã dễ hầu tới nơi. Huống đời mạt pháp lòng người, kém phần phúc tuệ cháy lười ngã nghiêng. Phép tu quán thâm huyền mầu nhiệm xét cho cùng tâm niệm sanh là hữu vô hai chữ đều xa, nếu không trí tuệ khó mà thành công. Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất thật rõ ràng đường tắt không hai, cười tư cổ vang kim lai, hiền ngũ già trẻ gái trai đều thành. Tư liệu giản danh danh kể rõ tu môn nào dễ khó phân mình, cốt sao chuyên nhất cho tình, chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa. Đêm sau chữ Di Đà ấn tượng, tâm tưởng đều không vướng tạp duyên, tai nghe vụng nghi mắt nhìn, rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta. Vì phút trống lơ là tản mạn, thời hôn trầm tán loạn hiện ngay, phát tâm tinh tiến cho dày, nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi. Dù tịnh niệm còn chưa kế tiếp, cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho truyền, tâm tâm tịnh độ tưởng liền, dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Đà. Thời hiện tại không xa gang tấc, ngay chốn này cực lạc rồi đây, không cần đợi đến sau này, thân về an dưỡng tháng ngày thánh cao. Được thắng lợi rồi rào đến thế, hà lại không quyết chí tu chỉ, đem thân giả tạm thúy nguy, sinh già bệnh chết thọ kỳ bấp bênh. Mà đổi lấy thân vô lượng thọ, là pháp thân không có động dao, vui này ha chẳng vui sao, vang sinh cực lạc vui nào còn hơn. Tụng rằng, trong ba cõi lửa phiền nóng bức, nước tam dòng công đức thanh lương, muôn xa cõi uế vô thường, đem thân an trụ lạc bán quê nhà. Thời sau chữ Di Đà kê niệm như bánh xe liên tiếp quay hoài, Di Đà Phật chẳng riêng ai, chi nhân ngày tháng hôm mai tự cường. Kìa tam vạn bốn nghìn nào tướng, vốn không ngoài tâm tưởng người ta, phiền Đức Phật Thích Ca ân trần biển coi xa bà tráng nghiêm. A Di Đà Phật thân kim sáng tướng. Đó, đấy là cách đọc của bốn câu. Khỏe thì nên đọc, giọng khỏe nên đọc như thế. Còn đọc hai câu thì bốn hay hai, thì chúng ta cứ nhớ là câu cuối chúng ta, thì chúng ta luyến hơi, ngân hơi dài ra. Đó, thì hai câu thì thường là bên nữ thôi, nam thì phải đọc bốn câu thì nó khỏe. À, thì đọc hai câu. A Di Đà Phật, bạch hòa thượng Chư Tăng Bố Thí cho con xin tuyên cảnh sách. Thì hòa thượng Chư Tăng niệm Phật. Đây bài cảnh sách phân công, đảm đang chức sự trong tùng lâm ta.
Nhầm, xin lỗi. Nhầm ngay sang bài phân công. Xóa đoạn này đi nhé.
A Di Đà Phật, bạch hòa thượng Chư Tăng Bố Thí cho con xin tuyên cảnh sách. Thỉnh hòa thượng Chư Tăng niệm Phật ạ. Bài cảnh sách thảo đường phụng tụng, xin bạch cùng thất chúng thiền gia. Thế giới nào khác không hoa, thân người huyễn hóa như là chiếm bao. Mọi sự vật trước sau đều thế là vô thường, không thể cậy trông. Nhân tu nếu chẳng sớm trồng, thời theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi. Cũng vì vậy Như Lai thương xót, hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên, khiến cho tân lửa nao phiền, cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê. Hết sinh tử xa lìa khổ não, chứng niết bàn vui đạo nhiệm màu. Phép tu giải thoát có nhiều, tóm tắt chỉ có ba điều như sau. Sam thiền tu quan làm đầu, với môn niệm Phật để cầu vãng sinh. Phép sam thiền không thành không lập, phải tự mình khế hợp chân như. Tu căn nếu chẳng trồng sâu, đường đi lắm ngã dễ hầu tới nơi. Hoàng đời mạt pháp lòng người, kém phần phúc tuệ chay lười ngã nghiêng. Phép tu quan thâm huyền mầu nhiệm, xét cho cùng tâm niệm sát na. Hữu vô hai chữ đều xa, nếu không trí tuệ khó mà thành công. Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất, thật rõ ràng đường tắt không hai. Kể từ cổ vãng kim lai, hiền ngũ già trẻ gái trai đều thành. Từ liễu giản rành rành kể rõ, tu môn nào dễ khó phân mình. Cốt sao chuyên nhất cho tình, chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa. Đêm sau chữ Di Đà ấn tượng, tâm tưởng đều không vương tạp duyên. Tai nghe vùng nghi mắt nhìn, rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta. Vì phút chốc lơ là tàn mạn, thời hôn trầm tán loạn hiện ngay. Phát tâm tinh tiến cho dày, nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi. Dù tịnh niệm còn chớ kế tiếp, cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho chuyên. Tâm tâm tinh độ tưởng liền, dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Đà. Thời hiện tại không xa gang tấc, ngay chốn này cực lạc rồi đây. Không cần đợi đến sau này, thân về an dưỡng tháng ngày thanh cao. Được thắng lợi rồi rào đến thế, ha lại không quyết trí tu chỉ. Đem thân ra tám thúy nguy, sinh già bệnh chết thọ kỳ bấp bênh. Mà đổi lấy thân vô lượng thọ, là pháp thân không có động giao. Vui này ha chẳng vui sao, vãng sinh cực lạc vui nào còn hơn. Tụng rằng trong ba coi lửa phiền nóng bức, nước tám dòng công đức thanh lương. Muốn ra coi uế vô thường, đem thân an trụ lạc bán quê nhà. Thời sau chữ Di Đà kê niệm, như bánh xe liên tiếp quay hoài. Di Đà Phật chẳng riêng ai, chỉ nhân ngày tháng hôm mai tự cường. Kìa tám vạn bốn nghìn nào tướng, vốn không ngoài tâm tưởng người ta. Hạ phiền Đức Phật Thích Ca, ân trần biển cõi xa bà trang nghiêm. A-di-đà-phật thân kim sang thương hào quang minh vô đăng luân bảy hào huyền truyền ngũ thú thế âm mục trường thanh. Đấy là cảnh sách. Còn đi hạ thì lại có thêm bài Lâm Thụy nữa. Bài Lâm Thụy được 9 giờ đêm. 9 giờ hay có bài Lâm Thụy. Đây kệ Lâm Thụy. Bài Lâm Thụy thì thường vào trong kia là ngồi là đọc luôn. Chuông là.
A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng Chư Tăng bố thí cho con xin tuyên kệ Lâm Thụy. Thỉnh Hòa Thượng Chư Tăng niệm Phật ạ.
Nhất sắc một thời lâm dạ sắc hôn cổ nhiêu nhiêu hữu chúng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia chúc bất khẳng hồi nhiên tự kỳ đăng. Ân ân kim mô sơn di nhập đồng đồng ngọc thọ hải sơ đằng tự sinh đại ta hồn như thử hà bất quý Phật Pháp Tăng. A Di Đà Phật thân kim sang tương hào quang.
Đó, Lâm Thụy thì không có giọng mõ mà vào luôn. À, đây là Lâm Thụy. Đây đọc 4 câu, còn yếu thì đọc 2 câu thì cũng được.
A Di Đà Phật, Bạch Hòa Thượng Chư Tăng bố thí cho con xin tuyên kệ Lâm Thụy. Thỉnh Hòa Thượng Chư Tăng niệm Phật ạ. Nhất sắc một thời lâm dạ sắc hôn cổ nhiêu nhiêu hữu chúng tăng đồ chi ngoại điểm tha gia chúc bất khẳng hồi nhiên tự kỳ đăng. Ân ân kim mô sơn di nhập đồng đồng ngọc thọ hải sơ đằng tự sinh đại ta hồn như thử hà bất quy Phật Pháp Tăng. A Di Đà Phật thân kim sang tương hà quang minh vô đăng luân bảy hà huyền truyền ngũ thú di.
À, cho nên niệm Phật niệm Phật tứ thánh hiệu xong bắt đầu là khi tứ thánh hiệu đến Nam Mô Thanh Tịnh Đại chúng Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại chúng Bồ Tát đệ tử chúng đăng hiện thế sinh từ phàm phu tội chứng thâm trọng luân hồi lùng đạo khổ bất khả ngôn kim ngô chi thân đăng văn a di đà và danh hiệu bản quyền công đức nhân tâm xưng niệm. Cầu nguyện vãng sinh nguyện phần từ bi bất giải lân diêm thủ đệ tử chúng đăng đệ cho đến hết.
Đây là Lâm Thụy hay là hết. À, gì nữa không? Tự hỏi gì không? Thế tươi thế. Hả? À, có cái gì?
Đấy, ở Hà Nội ấy, Hà Tây là phải đi an cư hay đi thọ muốn thả giới, Hà Tây là phải thuộc 24 oai nghi, 10 bài cảnh sách. Lâm Thụy, Thỉnh Cuông, Thỉnh Chuông, Cúng Cháo và Kinh Di Đà, Đại Bi, Thập Chú. Đây là những cái này là chuông mõ, vào chuông, vào mõ. Ngày xưa chúng tôi đi thọ giới là phải kiểm tra cái chuông mõ. Có thầy mà đọc được cảnh sách rồi vào chuông, vào mõ mãi thì không được. Đặc biệt là bên Ni khi mà các hòa thượng, các thường tọa mà kiểm tra. Đến lúc đó là cái tay chuông, tay mõ nó cứ run bần bần. Kiểu nó như thế, như là vãi đánh ấy, như là vãi đánh chuông ấy, luôn. Đấy, là chuông này là chuông của vãi, đây không phải chuông của sư. À, mõ cũng thế, mõ thì cứ như thế này là mọi người chả ai đọc được. Thế là đấy, chuông đây, chuông mõ là mõ của vãi. Đọc cứ thế. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 lại kiểu như thế. À, đây là chuông của chuông mõ của vãi. À, còn sư là phải học cả những cái đấy. À, tuy nhà mình đây không dùng nhiều nhưng mà cũng phải mới bắt đầu cũng phải học. Hả? Hả, Thỉnh Chuông á? Thỉnh Chuông thì thế thôi. Thỉnh Chuông mọi người thỉnh rồi mà, chưa biết thỉnh nhá. Đây nói là thỉnh thì vào thì cái ấy là câu đầu tiên thì 7 tiếng nhưng mà có thể nó hơn ra một tí cũng được, nhưng mà thường thường là các cụ bảo là 7 tiếng. Đầu tiên là cũng phải giác chuông 3 lần. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện thứ chúng thành siêu pháp giới thiết vi u ám tất giai văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Nghe nó ngân gần hết, mới đọc này. Văn chúng thanh phiền não khinh, trí tuệ trường bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hóa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Và địa ngục chân ngôn an giả la đế ra sa bà han, giả la đế ra sa bà han, giả la đế ra sa bà han. Hồng chung sơ khâu bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Thượng chúc đường kim hoàng đế đại thông càn khôn văn vũ quan liêu cao thăng lộc vị. Tam giới tư sinh chi nội các miễn luân hồi cửu hữu thập loại chi chúng tất ly khổ hải. Ngũ phong thập vũ miên tao cơ cẩn chi niên nam mẫu đông giao cấu chiêm nghiêu thuấn chi nhật. Chiến ma hữu trình địa lợi nhân hòa trận bãi thương vong câu sinh tịnh độ. Phi cầm tàu thu la vong bân phùng lãng tử cô tôn tạo hoàn hướng tịnh. Vô biên thế giới địa cứu thiên trường viễn cận đàn na tăng duyên phúc thọ. Sa môn hưng tịnh Phật pháp trường thăng thổ địa long thần an tăng hộ pháp. Phổ mẫu sư trường tôn vong tịnh lợi lịch đại tổ nễ đồng đăng bị ngạ. Nam mô thanh tịnh pháp thân tỳ lữ gia na Phật. Nam mô thanh tịnh pháp thân tỳ lữ gia na Phật. Nam mô thanh tịnh pháp thân tỳ lữ gia na Phật. Nam mô viên mãn bao thân lư xá na Phật. Nam mô viên mãn bao thân lư xá na Phật. Nam mô viên mãn bao thân lư xá na Phật. Nam mô thiên bạch nhân hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thiên bạch nhân hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thiên bạch nhân hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Hòa Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Hòa Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Hòa Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sơ nguyện hoàng độ cùng cô đề đạo hạ xương Phật nhờ tăng huy pháp luân thường truyền.
Ngắn hết trong lần thứ hai.
Nguyện thế chúng thành siêu pháp giới thiết vi u ám tất giai văn văn trần thành tượng chứng viên thông nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Vâng, chúng thanh phiền não khinh trí tuệ trường bồ đề sinh ly địa nhục xuất hóa khanh nguyện thành Phật độ chúng sinh. Phá địa ngục chân ngôn án giả la đế ra sa bà án giả la đế ra sa bà án giả la đế ra sa bà hồng chung nhị khâu bảo kệ cao ngầm thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ.
Chúng ta nhớ nhé, đoạn này lần thứ hai thì đọc là nhị khấu, tức là lần thứ hai. Lần thứ ba thì đọc là gì? Tam khấu, tức là lần thứ ba. Đó, thì đó là cái tam khấu rồi nhé. Cái coi như thầy đọc đến tam khấu thì xong. Đến đoạn
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đấy, chữ cuối thì phải kéo dài ra. Đó, ví dụ như câu bài kệ này.
Vô biên thế giới đi cứu thiên trưởng viễn cần đàn na tăng duyên phúc thọ.
Dài ra như thế. Mà đấy cổ họng, đọc trong cổ họng ấy. Tăng duyên phúc thọ chứ không phải tăng miên. Đánh nhầm đấy. Đây đây có hai chữ đánh nhầm đấy. Tăng diên phúc thọ không phải tăng miên phúc thọ. Sa môn hưng tịnh chứ không phải sa môn hưng thịnh. Đánh nhầm hưng và tịnh chứ không phải hưng thịnh. Sa môn hưng tức là hưng vượng, tịnh tức là thanh tịnh. Chữ tăng ở sống chung với nhau là hòa hợp và thanh tịnh. Sa môn hưng tịnh sẽ lúc này chữa lại cái này. Tăng diên phúc thọ không phải tăng miên. Sa môn hưng tịnh Phật pháp hưng long. Chúng ta để ý đọc tất cả cái câu cuối đều phải kéo dài ra.
Phù mâu sư trường tôn vong tịnh lợi lịch đại tổ nễ đồng đăng bỉ ngã.
Nó kéo dài ra. Bây giờ đọc câu trước này.
Tam giới tứ sinh chi nội các miên luân hồi cửu hữu thập loại chi chung tất ly khổ hại. Ngũ phong thầm vô miên tao cơ cẩn chi niên nam mẫu đông giáo câu chiêm nghiêu thuần chi nhật.
Nhẹ nhàng thảnh thơi giải thoát nó đi lan 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 lan. Khi mình thỉnh chuông mình phải quán tưởng cái tiếng chuông của mình nó thấu tận xuống dưới a tỳ địa ngục, cái tiếng chuông nó ngân 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 nó thấu xuống tận đến đó. Chúng sinh đau khổ trong địa ngục á, nghe thấy tiếng chuông bắt đầu là gì, họ niệm Phật niệm pháp niệm tăng và Diêm Vương để cho họ được nghỉ trong cái giai đoạn đó, để làm gì, để họ được gì xong rồi cái những cái ở trong chùa thì chư tăng cúng cháo. Và cái cháo đó thì bằng cái thần lực của Đức Phật và lòng thành của chư tăng, thần lực của chư tăng ấy, lòng thành chư tăng ấy, thì dưới kia họ chúng sinh chịu khổ nó tiếp nhận được cái đồ ăn thức uống đó ở dưới đó, ăn xong cho nên thỉnh chuông
không được thì nhanh, mà không được để ngắt quãng. Ví dụ tiếng chuông nó ngân mà không được để ngắt hết. Ví dụ đấy, còn nhỏ nhỏ, tai mình còn nghe nhỏ nhỏ mà cái là phải đấy, tiếp như thế ngay. Ví dụ để ngắt quãng nhé. Không còn gì nữa, tí mới tỉnh một cái này. Như vậy là gì? Là đứt quãng, là ở dưới kia cái tâm lượng của chúng sinh ấy, là dưới kia nó đang đau khổ, mà khi hết tiếng chuông một cái là đau khổ ngay, nó lại đau ngay, nó lại cảm giác thế đang bị hành hình, đang bị nghiêu đầu ngục tốt tra khảo nó ngay. Cho nên cái tiếng chuông không bao giờ được rút, không bao giờ được rút. Ví dụ này, đọc làm sao đó, tiếng chuông nếu mình đánh mạnh nhá thì mình đọc nó ngân dài ra một chút, hoặc là gì mình đánh chuông một cái thì để một chút thì phải nghe lựa mình đọc này. Cho nên đọc đừng có đọc nhanh quá. Ví dụ đọc này: tam giới chư sinh chi nội căn biến luân hồi kiểu yếu tập loại chi trung tất lý khổ hại, ngũ phong tập vô miên tao các cận chi niên năm mẫu đông giao kiều chiêm nghiêu thuấn chi nhật. Đó, như thế là gì? Thỉnh như thế thì là nhanh quá, như thế thì chúng sinh ở dưới ấy, họ chưa kịp là gì? Chưa kịp nghe thấy tiếng chuông, mà chưa kịp được nghỉ ngơi, chưa kịp được gì? Ăn xong bữa, ăn xong cái bữa mà thí thực á thì đã hết mất rồi. Nó rất là đau khổ. Cho nên thỉnh chuông là phải thong thả, tuy thong thả nhưng mà không được cắt đoạn tiếng chuông. Chúng ta nhớ là như thế. Ví dụ này: tam giới tứ sinh chi nội các biến luân hồi cửu hữu thập loại chi trung tất ly khổ hại, ngũ phong thập vũ miên tao cơ cẩn chi niên nam mẫu đông giáo cầu chiêm nghiêu thuận chi nhật. Chiến ma hữu trinh địa lợi nhân hòa trận bãi thương vong cầu sinh tịnh độ. Đến đoạn niệm Phật đó, thì phải niệm nhanh hơn, nó ba vòng mà. Nam mô thanh tịnh pháp thân tỷ lư gia na Phật, nam mô thanh tịnh pháp thân tỷ lư gia na Phật, nam mô thanh tịnh pháp thân tỷ lư gia na Phật. Nam mô viên mãn báo thân lư xá na Phật, nam mô viên mãn báo thân lư xá na Phật, nam mô viên mãn báo thân lư xá na Phật. Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát. Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. Gần gần hết đã mới đọc. Sơ nguyện hoàng độ cùng cô, đề đạo hạ xương, Phật nhờ tăng huy, pháp luân thường chuyển. Từ quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Giai đoạn là phải chắp tay nhé, quy y là phải chắp tay. Từ quy pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, từ quy tăng đương nguyện chúng sinh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng nguyện dĩ thừa công đức phổ cập ở nhãn thiên nghe đăng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Xá chuông một cái xong, lúc đây phải xá chuông, phải lễ chuông. lễ chuông, đây là đấy, phép thỉnh chuông.